có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Cô Maria là người sau này xe sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào, chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã, vì không có ánh sáng nơi mình." Nói những lời này xong, người bảo họ: "Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Các môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ người mới nói rõ: "Lazaro đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." Ông Thomas gọi là Didimo nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Betania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy." Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Marta là chị người chết liền nói: "Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã 4 ngày. Đức Giêsu bảo: "Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ!" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người.
Thưa anh chị em và các bạn, khi nhìn vào thái độ của con người ta đối diện với cái chết, tôi cảm thấy rất là phức tạp. Một đằng thì chẳng có ai trong chúng ta mà không sợ chết. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một ông lão tiểu phu đã già rồi mà ngày nào cũng phải đi vào rừng sâu đốn củi rồi vác về bán kiếm tiền mà sống. Và một hôm thì ông cụ mệt quá cho nên là đi không nổi nữa, ngồi phệt xuống bên vệ đường, và ông cụ nói rằng: "Thần chết ơi, ước gì mà nhà ngươi đến giây phút này giải thoát cho ta, khổ quá rồi." Không ngờ vừa nói xong nó đến kia: "Thần chết đến với một cái lưỡi hái rất dài." Ông cụ ngẩng lên hỏi: "Anh là ai?" "Ta là thần chết mà ngươi cầu khẩn ta lắng tai nghe cho nên ta đến." Thế là ông cụ lập tức đứng dậy khỏe như một thanh niên vậy, vác củi đi về ngay, không cần ông giải thoát thì cũng y chang thế thôi. Mà chẳng cần nói chuyện ngụ ngôn mà là chuyện của đời thường. Cứ mỗi lần tôi nhìn những cái cảnh một anh thanh niên bại liệt nằm ở trên cái xe nó có 4 bánh, các bạn thấy ngay ở bên hông nhà thờ Đức Bà, nhất là Chủ nhật, tôi lăn từ đầu nhà thờ đến cuối nhà thờ để xin hắn. Mà vẫn sống, mà vẫn tha thiết sống, mà vẫn không muốn chết. Bản năng sinh tồn của con người mạnh thật. Không ai trong chúng ta mà không sợ chết. Nhưng mà cũng có một thực tế là có nhiều lúc mình chán sống, nhất là khi rơi vào cảnh già yếu, bệnh tật, yếu đau, nghèo khổ, mình chán sống. Và nếu mà mình đã chán sống thì thử hỏi là phép lạ mà làm cho Lazaro sống lại nó có ý nghĩa gì với các bạn và tôi đâu? Việc Chúa Giêsu làm cho sống lại từ cõi chết để rồi lại tiếp tục một cái cuộc sống nghiệt ngã trong đời này, một cái cuộc sống lê bát hàng ngày mà ăn xin, một cái cuộc sống cùng khổ, một cuộc sống thất vọng, thiếu tự do, già lua, bệnh tật, tưởng sống lại để làm gì chứ còn lại như thế thì tôi xin cảm ơn Chúa Giêsu không cần. Và có phải chăng là sự sống phong phú mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta nó là như thế không? Nếu mà cái sự sống phong phú mà trên tấm bảng này đề là sống muôn đời nó là như vậy nữa, thì thôi tôi xin cảm ơn không cần. Và có một điều rất lạ, đó là ở trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tuyên bố rằng ai tin vào tôi thì người đó đang sống sẽ không phải chết bao giờ. Nhưng mà cuối cùng rồi ông Giê-xu mới chết. Ông cũng chết như ai vậy? Ông cũng chết như ai mà ông lại bảo rằng ai tin vào tôi thì sẽ không chết bao giờ. Như vậy rõ ràng một là một anh chàng khoác loác, ăn nói quanh quang. Hai là ở trong cái lời tuyên bố đó nó phải hàm ẩn một cái gì mà mình cố gắng mình rút ra. Cái mà Thánh Gioan gọi là sống là cái hành động ngày hôm nay nó diễn tả cái gì? Cái sự sống mà Chúa Giê-xu muốn nói tới vượt qua cả sự chết. Tôi có đọc một cuốn sách mới đây chia sẻ với anh chị em và các bạn. Cuốn sách của Elizabeth Kubler-Ross, một bà bác sĩ lớn tuổi rồi và là một chuyên viên nổi tiếng ở trên thế giới về những vấn đề liên quan đến cái chết. Chẳng có ai trong chúng ta biết rằng lúc mà chết thì mình làm sao và sau cái chết nó có cái gì. Bởi vì những người mà có kinh nghiệm thì lúc bây giờ họ ngậm miệng, họ không nói nữa. Mình thử ra họ chẳng chia sẻ cho mình được cái gì. Thế nhưng mà khoa học thì người ta có một cách tiếp cận khác. Người ta tiếp cận với những người có kinh nghiệm gần sự chết. Những người mà về mặt y học đã tuyên bố rằng chết, hết thở ra. Thế nhưng mà mấy phút sau hoặc là có khi lâu hơn họ lại hồi tỉnh, hồi sinh. Những người có kinh nghiệm gần sự chết. Và bà bác sĩ này, bà ấy đã tiếp cận với gần 20.000 trường hợp gần sự chết như thế, đủ mọi tôn giáo, mọi quốc tịch, mọi phái tính, mọi lứa tuổi. Và từ đó bà ấy làm thành một cái đúc kết khoa học. Cái cuốn sách mà tôi đọc nó là những bài thuyết trình. Thế thì dĩ nhiên nó dài lắm. Nhưng mà khi tôi đọc thì tôi thấy có một số ý tưởng mà bà ấy nhấn mạnh. Bà ấy khuyên chúng mình đừng sợ chết các bạn. Đừng sợ chết. Bởi vì cũng giống như là con bướm đó. Nó ra khỏi cái vỏ của nó để nó bay vào một thế giới mênh mông bao la. Thì chết cũng vậy thôi. Chết là mình bước vào một hình thái mới của sự sống. Nói một cách tưởng tượng, chết là mình ra khỏi cái thân xác này như một căn nhà cũ, và cái thế giới này là một thế giới chật hẹp, để mình đến một căn nhà mới tuyệt đẹp và bước vào một thế giới mênh mông bao la. Cho nên đừng sợ chết. Và từ ở trong cái đúc kết khoa học đó, bà bác sĩ cũng nói rằng những người có kinh nghiệm gần sự chết họ chia sẻ với chúng ta là lúc sau khi chết, người ta có một cái tri thức rất đặc biệt. Với tri thức đó, người ta nhớ lại từng ly từng tí rất rõ ràng những lời nói và những hành động của mình. Và hơn thế nữa, người ta còn thấy được những hậu quả do lời nói và hành động của mình. Cho nên lúc bây giờ không cần phải ai xét xử chúng ta, mà là chính chúng ta xét xử mình. Mình sẽ lấy làm ân hận là tại sao tôi lại nói cái câu đấy, tại làm sao tôi lại có cái hành động kia. Mình sẽ lấy làm ân hận là tại làm sao trong một cái hoàn cảnh bi đát mà tôi đã gặp, tôi chỉ biết than thở mà tôi không biết lợi dụng cái hoàn cảnh đó để phát triển con người trong hiểu biết và nhất là trong tình yêu. Và từ tất cả những cái kinh nghiệm đó, bà bác sĩ này nói về ý nghĩa của cuộc đời mà tôi rất là thích. Bà bảo rằng cuộc đời này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là học yêu thương. Và đến một cái mức độ là một tình yêu vô điều kiện như tình yêu của Thượng Đế vậy. Cho nên bà viết một câu có lẽ đáng ghi vào sổ tay của các bạn. Sống phong phú có nghĩa là học yêu. Nói một cách vắn tắt, sống là yêu. Ai yêu mãnh liệt, người đó sống phong phú. Thế thưa anh chị em và các bạn, bà ấy nói với tư cách một nhà khoa học mà sao tôi thấy gần gũi với đạo của mình quá thể, gần gũi với Chúa Giê-xu quá thể. Cái tư tinh túy của sự sống là tình yêu. Đó chẳng phải là điều mà Chúa Giê-xu đã rao giảng và đã thể hiện trong cả cuộc đời của Ngài hay sao? Như là một nhà chủ giải thánh kinh đã có nhận xét này này, là tất cả những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm, nó chỉ phát sinh từ hai động lực này. Một là để đáp trả lòng tin của người cầu khẩn. Cho nên Ngài nói, lòng tin của con đã cứu con. Và hai là, nó phát sinh từ cái lòng trách thương của Ngài, từ tình thương của Ngài. Giống như trong trường hợp với Lazaro ở đây, Thánh Gioan có một cái ghi nhận rất nhỏ nhưng thật là quý giá. Chúa Giê-xu rơi lệ. Chúa Giê-xu khóc. Cái dòng lệ ấy nó diễn tả một tâm hồn đồng cảm với nỗi đau của người bên cạnh. Cái dòng lệ ấy nó diễn tả một tình thương trang chứa ở trong tâm hồn. Và từ cái tình thương ấy mà nhân danh quyền năng Thiên Chúa Ngài làm cho Lazaro ra khỏi đồng mộ. Cái tinh túy ở trong sự sống của Chúa Giê-xu chính là tình yêu thương. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phao-lô thì cho dẫu thân xác của chúng ta chết nhưng mà tinh thần vẫn sống vì Đức Công Chính. Tinh thần đó là tình yêu. Và lúc bấy giờ các bạn và tôi mới thấy thấm thía cái lời Thánh Gioan nói. Chúng ta biết rằng mình đã qua cõi chết mà vào cõi sống vì ta yêu thương anh chị em. Cái tình yêu nó trở thành cái tinh túy của sự sống đến nỗi nó vượt qua cả sự chết. Nó mãnh liệt hơn sự chết và nó tồn tại đến muôn đời. Và tất cả những cái giá trị nào được gọi là tình yêu mà xây dựng trong trần thế này sẽ không bao giờ qua đi nhưng mà sẽ tồn tại trong vĩnh cửu. Cái tinh túy của sự sống mà hôm nay Chúa Giê-xu nói nó là như thế đấy. Nếu mà anh chị em chúng ta cùng nhau chấp nhận cái tinh túy của sự sống mà Chúa Giê-xu đề nghị và ban tặng như thế, thì khi quay nhìn lại cuộc đời này, mình sẽ thấy đâu có phải chỉ có một nấm mồ của Lazaro nữa đâu. Nếu mà nấm mồ hiểu như là một cái mồ đá để chôn vùi một thân xác, thì có ai trong chúng ta nằm ở trong đó đâu. Nhưng nếu hiểu nấm mồ là tất cả những gì nó đi ngược lại với tinh túy của sự sống, có nghĩa là ngược lại với tình thương, thì nó chôn vùi con người ta trong những nấm mồ, thì xin lỗi các bạn và tôi có thể cũng đang nằm ở trong mồ. Bởi vì có khi tâm hồn mình ích kỷ, từ suy nghĩ cho đến hành động đều thu quen về mình. Có khi tâm hồn mình ngồi trong nhà thờ bây giờ mà vẫn hận thù một người nào đó. Có khi mình yêu đấy nhưng lại chỉ là một tình yêu giả dối, hời hợt, đồng môi chốc lưỡi. Mình đang nằm trong mồ. Và khi mà trong cuộc đời này, cái lối sống mắc kê nô, cái lối sống ích kỷ là một lối sống quen thuộc của nhiều người, thì có phải cuộc đời này nó trở thành một nghĩa địa mênh mông bao la không? Hết nấm mồ này đến nấm mồ khác, chén chân mà đi không nổi. Có phải cuộc đời này nó biến thành một cánh đồng xương khô ở trong thi kiến của Ezekiel? Toàn là những bộ xương khô không còn sự sống của tình thương. Thế cho nên, chúng ta hôm nay như Lazaro vậy, mình cần đến quyền năng phục sinh của Đức Kitô. Suy niệm này được gửi đến cho anh chị em và các bạn trong ngày Chủ nhật gần cuối mùa chay. Trước hết là để mời gọi anh chị em và các bạn hãy đến với bí tích hòa giải. Bởi vì khi ta đến với bí tích hòa giải đó, Chúa Giê-xu nói với ta, cha tha tội cho con. Thì chẳng khác gì Chúa Giê-xu nói với mình, con hãy ra khỏi mồ. Cho nên cái suy niệm này được chia sẻ trước hết là để mời gọi các bạn đến với bí tích hòa giải trong những ngày cuối mùa chay này. Và đồng thời cái suy niệm này được chia sẻ còn để mình thấy tích cực hơn. Mình không phải chỉ là một anh Lazaro được dứt ra khỏi mồ, mà khi đã được dứt ra khỏi mồ rồi thì mình phải trở thành cái cánh tay nối dài của Giê-xu để làm cho sự sống được gieo vãi trong cuộc đời. Nếu cuộc đời này nó là một cái nghĩa địa bởi vì nó toàn là những cái nấm năm hồ ích kỷ, thì những kẻ tin vào Chúa Giêsu phải trở thành kẻ gieo vãi sự sống tình thương từ những việc nhỏ bé nhất. Và ở đây nó có một cái bí hiện về sự sống. Thì khi mà chúng ta chấp nhận để cho sự sống của mình tiêu hao đi và làm cho sự sống của người khác tăng triển lên, yêu thương là như vậy, thì không phải là mình mất mát đâu, mà sự sống lại triển lở trong mình một cách mạnh mẽ hơn. Như hạt lúa có thối rữa đi thì mới nảy sinh hoa chín. Điều đó khó lắm, chúng ta không tự mình làm được. Chính vì thế mà mình phải thưa với Chúa rằng: xin tặng cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt thần trí mới vào lòng chúng con, cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và thay thế vào bằng một trái tim biết yêu thương. Đó là lời cầu nguyện mà tất cả cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên.
Xin tặng cho chúng con một quả tim mới. Đem các ngươi ra khỏi chư dân, ta tháng năm sống tâm tối điêu linh, đưa đến nơi những nhung nhớ không nguôi, về quê cha nơi yêu dấu. Xin tặng cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt thần trí mới vào lòng chúng con, cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá, mà thay thế vào bằng quả tim biết yêu thương. Ta rẫy trên các ngươi nước tình trong, thành tẩy nơi các ngươi vết nhơ xưa, cho trở nên khiết tình biết yêu thương và tôn vinh danh Thiên Chúa. Xin tặng cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt thần trí mới vào lòng chúng con, cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá, mà thay thế vào bằng quả tim biết yêu thương. Ta khiến cho các ngươi biết tuân nghe giao ước xưa ở trên núi Sinai, cho trở nên xứng danh thánh dân ta, mà tay ta thương đáng thương. Xin tặng cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt thần trí mới vào lòng chúng con, cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá.